thành ra khi mà nghe cái danh hiệu ngài đó là cái tâm vui mừng tin kẻ ưa, là nó gọi là tín nhạo á, vui mừng tin ưa. À, thì cái này nó cũng nói về tin. Rồi lễ bái quy mạng, cái hành động tin ưa đó mới thể hiện ra bằng cái tác pháp. Cái tác pháp đó là lễ bái đối với ngài, quy mạng tức là quy y đối với ngài và thánh chúng ở cõi ngài. Quy mạng đây tức là lấy cái thân mạng mình mà hướng về cái cõi đó, tức là quy mạng này là quy mạng đối với cõi Cực Lạc, chứ không phải là quy mạng để thập phương chư Phật. Quy mạng với thánh chúng ở cõi Cực Lạc, quy mạng với cõi Cực Lạc, quy mạng với Đức A Di Đà. Lễ bái này cũng vậy, nghe danh hiệu mà tự nhiên phát cái tâm thích về cõi ngài, muốn lễ bái về cõi ngài, lễ bái dưới chân của ngài, rồi lễ bái với thánh chúng của ngài, rồi bắt đầu là lễ bái hướng về cái cảnh Tây Phương Cực Lạc của ngài. Tức là thân dùng tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh. Tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh này đó tức là tu theo Bồ Đề Tâm, tức là tu theo cái tâm muốn lợi lạc thực sự cho chúng sanh, không có một cái gì kỹ nào hết. Tức là trong cái tâm này không có cái tâm tham sân si, có một cái tự kỷ. Tâm thanh tịnh này á, nó thì nó đi ra vào hai sự thanh tịnh. Một sự thanh tịnh thuộc về cái giác của thanh văn, tức là không có tham sân si ngã mạn. Một cái thanh tịnh á, hay là muốn lợi lạc tất cả chúng sanh mà không nghĩ đến mình. Ở hai thanh tịnh đi song song, một thanh tịnh thuộc về thể giác, một thanh tịnh thuộc về thể đại bi. À, thì cái khi cái đó thì nó mới nghĩa là thanh tịnh trong con đường Bồ Tát hạnh. Còn nếu mà cái thanh tịnh mà cái dịp tham sân si không á, hay là thanh tịnh thuộc về cái thể giác trí của thanh văn, mình đi thà dập đường Bồ Tát mà không có dùng cái một tâm thanh tịnh đó, dùng lúc là phải 200 thanh tịnh. Đương nhiên là không có tham sân si nên là không có nghĩ đến mình nữa. Đương nhiên nhớ chúng sanh đó, tất cả như công đức nó hướng về chúng sanh, thì dùng tâm thanh tịnh của Bồ Tát hạnh nghĩa là gì đó. Tâm thanh tịnh này tức là tâm không có tham sân si, mà tâm luôn luôn là nhớ tưởng đến chúng sanh, là muốn chúng sanh được giải thoát, muốn chúng sanh được thành Phật. Thì cái tâm như vậy đó gọi là tâm thanh tịnh tu Bồ Tát hạnh. Thì mình dùng một cái tâm thanh tịnh mà tu Bồ Tát hạnh á, tâm này nó sanh ra đại công đức. Nghe là Đức Phật phải nói là luôn luôn là phải làm công đức Đức Phật dạy mình. Nếu mà thường công đức hữu vi nó nhỏ lắm, thành Đức Phật phải dạy mình cách làm sao mà sanh ra công đức thiệt lớn. Để làm chi? Để cho làm chi là để cho cái trong cái con đường mà đi cái thành độ của mình á, những cái pháp mà nó ngăn chặn cái tính tâm của mình, những cái pháp nó ngăn chặn giữa nguyện tâm của mình, cái pháp đó nó không có đủ sức lực, nó chặn vậy thôi. Mục đích ổng chỉ cần cái đó thôi. Tại vì ổng sợ rằng là cái tâm cái đó nửa chừng mà nó thối á thì đi không được. Hai cái đó thối là đi không có được. Mấy cái khác thối là đi không đi được, anh thối Bồ Đề Tâm anh không đi được. Anh thối cái gì đi không được, nhiều hai cái đó thối đi không được, tại vì cái tâm thức cuối cùng không muốn đi thôi, không đi sao đi. Phật tới nước cũng không đi được à. Chứ mình tu vậy đó thì chư thiên người đời ai chẳng cung kính. Thì cái này là cái chuyện mình nhớ, mình học nhân quả nhiều á thì tự nhiên là mình thấy cái này đã học nhân quả. Cái người mà thường hành cái hành lễ bái người khác á thì người khác sẽ được cái nhân á, mình gieo hành lễ bái thì cái người được cái quả là sau này là được người ta lễ bái rồi. Cái thường lễ bái chư Phật gặp ai cũng chào cung kính, thì sau này có gì thường thường nếu mà sanh trong phước đức nhân gian mà không sanh được Cực Lạc á, sanh ra thì cũng là làm quan người ta lễ bái lại, hay là làm người gì có quyền thế, hay là giờ sang đây người ta lễ bái lại, người ta cung kính lại. À, đây là đây đây là cái gì nhân duyên, cái quả là nhân duyên. À, trong này mà đồng thời nó có cái quả nữa, trong này nó nói cái quả này nó là tại vì mình hướng về cái cực lạc thế giới, là cái cõi Cực Lạc mà thường thường làm thiện cho tất cả lục đạo mấy loài. Thành ra trong khi mình hướng về đó mình cung kính lễ mạng thì cái mấy người khác đó họ cũng quý mình, họ tôn trọng mình. Là cái nghĩa thứ hai. À, tại vì những dạng như bây giờ mình lễ bái ngày Địa Tạng thì tất cả chúng sanh đều thích mình hết trơn á. Tại vì chúng sanh ai cũng ơn ai mang ơn ngày Địa Tạng, thấy mình lễ bái Địa Tạng đều muốn lễ bái mình, cũng như là lễ bái ngày Địa Tạng vì họ trọng mình, họ thích mình. Cũng như vậy giờ mình hướng về có lạc thì mình mới xin kính, thì những người nào thực sự đa số chúng sanh đây họ đều được những lợi ích trong cõi Cực Lạc hết trơn. Thấy mình lễ bái vậy tự nhiên họ muốn tán thán, họ muốn cung kính mình, lý do là tại vì họ trọng Cực Lạc mà họ trọng luôn mình. Cũng như bây giờ mình trọng cõi Cực Lạc, mình trọng cái thánh chúng cõi Cực Lạc vậy đó. Rồi mình tương lai mình sẽ là một thánh chúng Cực Lạc, thành họ sẽ lễ bái mình, họ sẽ này kia đại khái vậy đó. Nó có hai cái nghĩa là tại vì danh hiệu này nó có quay thù thắng, thành ra như mình nương vào cái danh ngữ này mà người ta tự nhiên là người ta nương vào mình vậy đó. Loại thứ hai là do nhân duyên tức là mình thường hành lễ bái, thường hành quy mạng thì mình được nhân duyên được người trời người lễ bái quy mạng, đó là nhân quả. Rồi cái câu thứ hai, nếu nghe tên tôi, tức là cũng nghe nữa, sau khi hết tuổi thọ sẽ sanh vào nhà tôn quý, các căn chẳng khuyết, thường tu phạm hạnh thù thắng. Đây là ngày kết vào cái bản nguyện. Cái này là vượt ngoài cái nhân quả suy nghĩ của mình rồi. À, dùng công đức của ngài để trong cái danh hiệu của ngài đó, mà không cần phải đọc tụng nha, chỉ cần nghe thôi là có công lực rồi, chứ không cần đọc tụng nữa. Ngài đem mấy công đức này để cộng thành chúng sanh, tự nhiên nghe công đức nó cũng như cái nước á, bản thể của nước uống vô là đỡ khát, nó có công đức là làm cho người ta đỡ khát. Giờ cái công đức, cái bản thể công đức của cái danh hiệu Đức Phật Di Đà, ngài chết bằng cái công đức khởi mà nghe ngài đó, cũng như là uống nước được đỡ khát gì đó, thì nghe ngài tự nhiên có một cái công đức hai tuổi thọ sanh ra, thọ mạng tăng trưởng, sanh được về nhà tông quý, các căn cẳng khuyết đó là đầy đủ. Từ đầu mình tu hành thì phải năm căn phải đầy đủ mới tu được, mới dễ tu, là thường tu phẩm hạnh thù thắng. Cũng như là nghe được danh hiệu của Đức Dược Sư vậy đó, là tất cả những cái ác pháp nó không có phát sanh được, những cái nghiệp địa ngục nó bị sanh thì biến mất, thấy cũng như phát nguyện vậy đó. Thì ngài dùng cái danh hiệu của ngài làm một công đức, cũng như là mỗi cái kinh sách thì nó có công đức làm cho mình đọc ra mình hiểu thì mình sanh được trí tuệ, mỗi cái nó có công đức. Thành ra cái danh hiệu của ngài tùy theo à, mỗi vị Phật kết cái gì vào một cái công đức nào, có người thì kết trong hào quang, có người kết trong sắc thân, có nhiều người kết trong danh hiệu. Còn cái nghe Đức Phật Di Đà đó là cái danh chỗ này đó là cái danh hiệu của ngài, nó có một công đức. Công đức này là nếu người nào nghe qua thì thường mình tụng, mà đương nhiên mình có nghe rồi, người nào tụng không nghe đó, thì không được công đức này nha. Nói là trong kinh nó rõ là nghe nó có công đức, thì ví dụ cái tụng không nghe không có công đức, mình tụng mình nghe lại cũng được, nó cũng là có công đức. Có nhiều người tập đó tụng không nghe nha, tụng chứ không nghe, nhiều người lắm. Còn bây giờ chẳng hạn như mình không tụng mà mình nghe, mình dặn cái máy nghe, khi quay được cái dầu máy gì cũng không phải vấn đề, nghĩa là mình nghe thôi là tự nhiên ngài đã kết cái bản nguyện của ngài, coi như là cái ly nước bản chất nó là bình thường có gì, hay là cái lửa bản chất nó là có cách đun nóng thôi, không có gì, nhưng mà nó có công đức là đun nóng, ngoài công đức nó không có công đức nào khác. Ví dụ vậy thì công đức của Phật đó, nó có những công đức này nè, nghe ra thì nó có tuổi thọ sẽ sanh ra nhà tôn quý, có gì nghe hoài từ từ cái tuổi thọ nó tăng trưởng, đang tăng trưởng, tăng trưởng, rồi sau này nó sẽ như mình sanh thì sanh được cái nhà tôn quý, vì công đức này kết trọng. Bây giờ mình uống nước cam lồ vậy đó, ngày mình uống hoài nó càng ngày mình mắm mầm khỏe ra vậy đó.
Tóm lại là mình nghe mình tưởng nó công đức đó bạn ạ.
Ngay đây là cái phát nguyện của ngài, mà vì họ đem cái bản nguyện này bỏ vô trong cái âm thanh để cho nghe. Mình cái này cái nhìn ăn vào lỗ tai đó, hay dùm xin lượng uống nước là uống cái miệng phải không, cái này là ăn công đức bằng lỗ tai. Nhưng mà chỉ có cái âm thanh đó hay là cái âm thanh thần chú đó, có nhiều người phát thanh chú cũng sờ nhờ cái âm thanh chú đó để mà được lợi lạc cái chúng sanh bằng âm thanh. Họ đem công đức ngài bỏ trong chú, còn cái này là ngài đem công đức ngài bỏ trong danh hiệu. Mình nghe được cái gì cái thì mới được mấy cái này nè, các căn chẳng khuyết, thường tu phẩm hạnh đủ tháng. Phẩm hạnh là khó tu lắm á, phẩm hạnh là vấn đề nó giữ giới á. Dạ. À, anh đã đủ tháng, nếu chẳng được thế ngồi trên giá. Thành ra bây giờ phải ráng nghe, mà chí tâm là nghe, lắng nghe bằng cái tâm cái là tin ưa mà hồi hướng phát nguyện á, thì nó thành cái pháp tịnh độ. Còn nghe không á, nó thành ra cái pháp thế gian. Sao nó còn tu cái gì đâu không à? Nghe không nè, tuổi thọ ta quý nè, tức là lắng nè, nó tức là giữ được cái hạnh mà sanh nó cõi sơ tiền á, tức là giữ giới á. Thành ra nếu mà nghe mà có cái tâm tin ưa, có cái tâm quan hỷ, có cái tâm phát nguyện âm thanh, thì cái nghe cái đó nó vừa công đức tự nhiên nó phải có, coi như mình ăn mà lỗ tai tự nhiên nó có công đức là đương nhiên nó có rồi. Thế mà đồng thời lại được thêm một cái là mình đang tu pháp tịnh độ. À, đây là được giảng sanh, nếu không giảng sanh ta không thành Phật. Thành ra cái mình phải nói cái pháp giảng sanh, cái lối tu tịnh độ, mặc dù danh hiệu nó có đủ công năng, nhưng mà người tu tịnh độ nghĩa là sao? Nghĩa là dùng cách mọi cách nào cũng được, miễn là sao giảng sanh thì thành pháp tịnh độ. Còn nếu mà mình có nghe mà mình không có phát tâm giảng sanh thì nó không có ăn vô cái tịnh độ đâu. Các bạn đâu có nói sanh tịnh độ đâu, sanh tịnh độ luôn luôn, nó có hai cái luôn luôn, mà trong hai cái đó, cái hoạt động nhất vẫn là phát nguyện giảng sanh. Cái tâm linh ưa thì lúc chỗ có chỗ không, nhưng mà nhân 10 chỗ thì có 8 chỗ là phải tin. Còn cái phát nguyện cái chỗ nào muốn sanh giảng sanh là có phát nguyện đó. Mà cái phát nguyện này nó quan trọng lắm, cái gì phải tập làm sao mà. Nghĩa là thường xuyên cái tâm nào thường xuyên cũng có tâm nguyện muốn đi chỗ nào cũng đi, thì lúc đó ăn cắt rồi nó bảo đảm. Như là cắt không có cái gì mà đó ngại cho tôi. Ông Phật mình bị cái gì phạm giới, mà biết gì dân không làm điều thiện hay là bị cái gì đó. Giờ cuối là ông Phật không gỡ mày cái đó, nhiệm vụ của ông.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn lành Phật đạo. Ma sư Thích Ca Mâu Ni Phật. sa tất na ca mô a ni a phật nam mô a bổn sư tất na ca mô a ni a phật.
Giờ qua tới 261. Rồi, lúc tôi thành Phật, tâm nước tôi không có danh từ bất thiện. Thì bây giờ nó bây giờ bên nãy nói về cái trước cái này đó là nói về các thánh chúng ở tỉnh. Tức là thuộc loại y báo, nhưng mà y báo này thuộc về chúng sanh ở tỉnh. Còn bây giờ từ đây trở xuống á thì nói về cái y báo mà nói về khỏi nước. Thì trong nước không có danh từ bất thiện, tất cả chúng sanh xong trong nước tôi đều đồng một tâm, tụ nơi định tụ, vĩnh viễn thoát khỏi nhiệt não, tâm được thanh lương, hưởng thọ khoái lạc như là lậu tận tỳ kheo. Nếu họ khởi tưởng niệm tham chấp cái thân thì chẳng lấy chánh giác. Thì vấn đề bây giờ danh từ mà thiện với bất thiện đó, trong cái mà học Tứ Thành Nhân Kinh thì mình cũng giảng kỹ cái này rồi. Thiện danh từ thiện và bất thiện đó, thì danh từ này là tùy cái phạm vi mà cái phạm vi mình đặt ra đó. Chẳng hạn như A La Hán thì cái thiện A La Hán đó chẳng hạn như là phải xả ly. Cái hàng như ba Bồ Tát, cái thiện của Bồ Tát đó là cái Bồ Đề Tâm, độ thoát tất cả chúng sanh, ví dụ gì đó. Thì mỗi cái thiện, cái bất thiện của mỗi cái kinh điển thì nó có sự sai khác nhau hết. Thì ở đây cái danh từ mà thiện và bất thiện ở đây nè, thì cái thiện này là cái thiện loại bỏ cái thiện của tất cả cái khác, cái thiện này để thiện thật đó. Nhớ nha, cái thiện này là cái thiện của Bồ Đề Tâm, Bồ Tát Hạnh. Tức là thôi, nếu mà thực sự cái cơ sở mà để thành tựu Phật quả là cái Bồ Đề Tâm và Bồ Tát Hạnh. Thành ra ở mấy đoạn trước mình thấy luôn là phát Bồ Đề Tâm, tu Bồ Tát Hạnh, vân vân, làm cái gì cũng gì. Hay là dính với chư Phật, hay lễ bái chư Phật, vân vân, vân vân. Hay là nói về cái tâm bình đẳng, tức là cái gọi lại nó là lý tánh Bồ Đề Tâm á. Chắc cả trong đó là thân tướng bình đẳng, trí tuệ bình đẳng, hào quang bình đẳng, nhau lại vân vân vậy đó. Đó. Thì tất cả những cái thiện đó đó thì nó gọi là cái thiện ở đây nè, cái danh từ mà thiện thì bất thiện này nè, thì danh thiện thiện này đó là nó gọi là danh thiện thiện của A La Hán đạo. Danh thiện thiện của A La Hán đạo với danh thiện của bên Thanh Văn nó khác nhau sao? Nó với danh thiện cái thiện của loài người có cõi mình nè, nó giống nhau khác nhau chỗ nào? Ví dụ bây giờ mình chơi đây đi, người mình nè, nó còn sinh tử luân hồi nè. Thanh Văn nè là vượt thoát khỏi sinh tử luân hồi, nó là chấp vào cái vô niết bàn nè. Rồi Bồ Tát là cái thiện mà lợi lạc tất cả chúng sanh, nó vô tận như vậy đây kiếp. Thì ba cái thiện này đó thì nó đồng như chỗ nào, nó khác nhau làm sao? Có đồng không? Đồng thì bên không nói bên A La Hán thôi, bên là bên Bồ Tát thôi. Bồ Tát thôi nó có đồng, chứ như Bồ Tát với bên Thanh Văn nó đồng chỗ nào? Bồ Tát với bên cái người mình nè, đồng là đồng chỗ nào, khác chỗ nào? Chứ mình nói Bồ Tát đó, mình nói loại bỏ hết những cái thiện của A La Hán, bỏ hết cái thiện của Thanh Văn thì Bồ Tát không cần học cái gì của A La Hán hết á, mà cũng không cần học cái gì của cõi người hết á, như Bồ Tát học hết, thành ra cõi người vẫn có cái gọi là đối với Bồ Tát là thiện. Như Bồ Tát học hết Thanh Văn cũng phải học hết Thanh Văn. Vậy là đối với Thanh Văn á, đối với Bồ Tát nó vẫn có cái pháp nó gọi là thiện. Nên biết vậy đó, mình học còn cái nào mà nó không thích hợp với cái lời tu của Bồ Tát thì Bồ Tát loại bỏ ra thôi. Thì mình biết vậy để mình biết được cái thiện và cái bất thiện để mình đi không được Bồ Tát cho đúng. Cái khi mà nói cái danh từ thiện và bất thiện ở đây đó, hay là nó rõ ràng xác định lại là tại Bồ Tát sanh ở cõi này là nhất sanh bổ xứ thành Phật. Thành cái thiện này là cái thiện của Bồ Tát để thành Phật. Bởi đầy đủ nhân duyên gì mới thành Phật được. Chứ nếu mà nhất sanh bổ xứ thành Phật mà cái thiện là thiện của Thanh Văn thì cuối cùng là họ nhập Niết Bàn rồi. Thành ra cái thiện đây là cái thiện của Bồ Tát. Thành ra cái Bồ Tát giờ cái thiện của Bồ Tát thì giống với Thanh Văn, con chỗ là cái đề tu tập trí tuệ thôi. Cái Thanh Văn họ tập trí tuệ, họ cái vô ngã, đạt được cái trí tuệ vô ngã. Và cái những con đường mà họ đạt cái lý vô ngã là cái chân lý vô thường, vân là những cái dẫn đến cuối cùng là cái vô ngã. Thì cái con đường thiện của Bồ Tát cũng học vô ngã. À, cũng học vô ngã. Nó khác về cái lối hành thôi, là hành là không có hành xả ly, mà hành vào cái hạnh làm nhập thế gian, chỉ ngược vậy thôi. Thanh Văn rõ ràng là cái lối cái vừa học vô ngã, nhưng mà cái vô ngã họ diệt toàn bộ tham sân si, họ diệt toàn bộ tham sân si, nghĩa là trong tham sân si đó, cái tham á mà tham ác thì đương nhiên phải diệt, phải nói rồi, cái tham thiện cũng diệt luôn, cái tham mà thiện mà tại Thanh Văn cái tham thiện đó gọi là làm lợi lạc cho chúng sanh á, xuất báo á, thì Thanh Văn cũng phải diệt luôn. vì thanh văn mà nếu mà còn cái tâm đó đó thì nó sẽ lấy nghiệp thiện nó tái sanh tiếp, thành ra cái thanh văn là nó không có tác nghiệp nữa, không có tác nghiệp thiện ác, đối thanh văn là thiện việc ác đều tiêu từ hết. Dạ hai bây giờ nhắc lại cái chuyện mà lục độ bồi nại hồi năng cho nghe nè. À, lúc lục độ bồi năng á là được từ ni bác là được là cái độ nhẫn mới kêu anh năng qua sông rồi đó, đưa nào đang qua sông rồi mới kêu anh năng đi về phương nam đi, thì đang mời bác đi thì nó có đám kia nó được theo hai là trong cái đám nó có ông chở tước, ông nói tên là Huệ Minh, pháp danh ông Huệ Minh, trước đời ông mới tên gì tên tiệt gì mà ông miếu Huệ Minh, thì ông đó là võ tướng mà ông đi đường tắt chặn lại chặn gặp anh năng, anh năng chặn lại anh năng mới trốn trong cái trốn trong cái lùm á, trong kinh nó cả mới để gì bác đó, thì ông tới đó ông cầm cái bác ông vợ không lên, thấy không, ông nói tôi không phải tới đây dành gì bác mà tôi tới đây là cầu pháp, cái loại đang nói giờ nó cầu pháp á thì là ông mới ra, ra nó nói là bây giờ nếu mà ngài được được hỗ trợ tâm ấn đó thì ngài làm sao thầy chỉ cho tôi cái tâm sao, thầy nhớ không, nhớ được không, thì ở đâu nói một câu giờ ông không nghĩ thiện không nghĩ ác thì lúc đó cái tâm của mình ở đâu, tâm rồi lên nghe gì hiểu một phải không, thấy nhớ là ba không, cái tâm đó là hoàn toàn là tâm của thanh văn á, không thiện không ác, nữa là cái tâm đó là gì, tâm vô ngã, cái tâm nó hoàn toàn là chỉ có cái ngã là đương nhiên có tâm phân biệt, có thiện có ác liền, đây là thành cái giác của bên Bồ Tát á, như cái giác thanh văn nó giống nhau, giống như cái là không có phân biệt, tại vì có ngã nó có phân biệt, còn nếu mà cái ngày như mà nếu mà mình đi cái đó luôn mà không phát bồ đề tâm á, đi là tỏ được thành thanh văn thiệt, thành ra mặc dầu thiền nó hay